Vạc vô ơn. Bà mất năm Vạc tròn 14 tuổi. Khi Vạc đeo đục tép bên hông, cõng gió cõng mưa tím tái môi, nước tuôn rầm rầm qua mặt, trong tay cầm chặt hai lá trầu vàng, bốn miếng cau khô về, lay gọi đưa bà. Thấy bà lạnh ngắt, bàn tay còn lạnh hơn tay nó. Vạc biết bà đã chết. Nó ngồi run lập cập, biết rằng hơn cả việc bà lặng lẽ ra đi, bỏ mình nó ở lại giữa núi cao đồng thấp, cơ hội để nó chuộc lỗi lầm, để nó giải bày nỗi ăn năn và nói lên niềm ân hận. Đất đã ngậm bà vào lòng, và như một sự trừng phạt dành cho đứa cháu hư, nó phải đứng dậy về lại một mình với gian nhà của hai bà cháu, lòng mang nặng, không có ngày cởi bỏ những nỗi ăn năn, những lời sám hối dành cho người bà khốn khổ giờ đây đã không thể tiếp nhận, và do đó cũng không thể tha thứ. Không có cách gì giúp cháu mình vơi nhẹ nỗi lòng, để mỗi khi nghĩ về bà đã khuất là mỗi lần nó cúi mặt xấu hổ, ghét bỏ, khinh khi chính bản thân nó, muốn trốn chạy nỗi mặc cảm đó mà không bao giờ thoát được, vì bà đã mất rồi. Mẹ vứt nó lại cho bà khi nó mới bằng nắm tay, cổ to hơn người. Mỏ lúc nào cũng há như mỏ chim non đói mồi, đói hơi mẹ. Nó khóc tức tưởi, khắc khoải như Vạc gọi hằng đêm, nên bà vừa giận dỗi, vừa xót thương, gọi đứa cháu bị bố mẹ bỏ lại bằng tên Vạc. Bà lừa Vạc ngủ bằng vú già nhăn nheo, da thỏng, và nuôi Vạc tròn năm bằng sữa góp của những người mẹ đang cho con bú. Cứ bà giữ con cho họ một buổi, họ cho cháu bà bú một lần. Sau khi con họ đã thỏa thuê, có dụi vú vào miệng, cũng nhả ra, quay mặt đi cười như nắc nẻ. Lúc ấy, bà mới thả Vạc ra, để Vạc lao về phía hơi sữa, ngậm chặt lấy, dây nút một cách hối hả, khó chịu, từ mấy tháng tuổi. Vạc đã nổi tiếng hỗn bú, và bà nó đã giữ con cho người ta khắp làng. Để rồi khi Vạc đủ lớn, biết mình bị bố mẹ bỏ rơi, kém thua chúng bạn, nó quay về, trút tất cả nỗi tủi hờn, tức tối, cay đắng lên bà. Chỉ có bà là người thân duy nhất để chia nỗi oán trách thân phận của nó. Gần giống như con gà nhiếp đã lớn, quay lại mổ lên bộ lông sơ xác bởi nuôi con của gà mẹ, vì bà đã không cho nó được vẻ mượt mà ống ả như nó ước ao. Không ai trong làng này hỗn xược, láo léo với bà bằng Vạc. Nó có thể đứng giữa sân, chống nạnh, mắng bà xơi xơi, cho tới khi dù bà điếc câm điếc cãi cũng không chịu nổi, phải xách cái que bé bằng cọng rơm lòng còng chạy từ trong nhà ra. Nó không bao giờ chạy quá xa khỏi bà. Nó chạy 10 bước, đứng lại thè lưỡi, chờ bà lập cập tới gần, nó lại chạy tiếp, cho tới khi bà mệt quá, ngồi bệt lên cỏ, đập hai bàn tay già nua xuống đất, hô: "Trời ơi trời, đất ơi đất, răng số tôi lại vô phước vô phần như ri. Người ta như tuổi tôi đã có con nuôi cháu nhờ, còn tôi không được nhờ con một ngày, còn phải nuôi báo cô đứa cháu bạc bẽo như hắn. Trời ơi là trời, đất ơi là đất." Lúc ấy Vạc đứng xa xa nhìn lại, nước mắt nước mũi tuôn ròng ròng, gào lạc giọng: "Ai bảo bà đẻ ra con bà làm gì, để con bà đẻ ra tôi." Xong rồi nó lủi đi đâu đó, có khi là leo lên nóc chuồng trâu nhà ông Minh, nằm rút rơm trên mái rạ xuống, nối vào nhau cho dài, vừa nối vừa quấn quanh người mình, tưởng tượng đến lúc những vòng rơm đủ chắc để nó buông người xuống cũng không ngã, vì đã bị cột trói chặt vào câu kèo. Nhưng chẳng bao giờ được như thế cả, bởi cứ chiều sập tối thì cái giọng rền rền mỏi mệt gọi như vang của bà lại cất lên: "Vạc ơi Vạc, về ăn cơm đi con, tối rồi." Bụng đói nhưng chẳng bao giờ nhảy xuống ngay, nó đợi bà đi quanh quất khắp mấy đống rơm, mấy bụi chuối, và tiếng gọi xa dần: "Vạc ơi Vạc, về ăn cơm đi con, tối rồi." Lúc ấy nó mới nhảy phóng xuống, chạy một mạch về nhà, ngồi quắp lấy mâm cơm, hít hít mùi thơm của cơm chín, của canh rau và mùi thâm thẩm của mấy quả cà nhăn nheo, thâm xịt, Chờ đến lúc bà lập cập về, nó liền nhổm dậy ghé vào tai bà hét tướng: "Bà đi mô giờ mới về, để tôi chờ mãi." Những lúc bà đội nắng, lội nước, cắp mũng, theo sau đít thợ gặt, mót lúa rơi lúa sót, lưng bà còng hơn lưng lúa, thì vạc đang cầm đầu lũ trẻ chăn trâu đánh nhau trên đồi. Tóc nó dựng ngược, cháy khét, mặt già cân như quả ổi xanh với giọng nói chua loét. Lì như con trâu nghe nó thét, còn phải đổi hướng đi. Vạc cầm đầu trong tất cả mọi trò, từ những trò quỷ quái như tổ chức ăn trộm hoa quả, ngồi lên lưng trâu thúc cho trâu lòng, xéo nát hoa màu thiên hạ. Dù chòm xóm đã lượng thứ nhiều, về nổi nó là con không cha không mẹ. Nể bà nó già, thương bà nó điếc, nhưng cứ hễ ở nhà thì thôi, cắp nón ra đường, lại thế nào cũng có người ghé mồm vào tai bà, hét tướng lên phàn nàn về: "Con vạc gớm ghê nhà bà." Vạc là cái tội cái nợ của bà. Có người xót bà, xúi bà đem quách nó, cho người ta làm con nuôi đứa ở. Bà không. Có vợ chồng trẻ thấy tuy vạc hổn nhưng lanh lợi, xin bà cho nó về bế em. Bà không. Bà chưa chết thì con vạc còn ở với bà. Bây giờ thì bà chết rồi. Bà chết trong một trận cảm dai dẳng do nhiễm nước hôm đi mót khoai trên kẻ dành. Tại bà tham công tiếc việc, trời mưa rầm rỉ, đám thợ bới khoai đã chạy đi trốn mưa cả. Gọi bà ơi ơi, nắm tay lôi bà đi, nhưng bà cứ dằn lại. Vì tiếc khoai, xót nhiều và trong cơn mưa to, khoai xót, vùi dưới đất, rễ trồi lên mặt. Nếu chờ tạnh mưa, bọn trẻ đi mót như bà, sẽ túa ra, và vì nhanh tay tinh mắt, loáng cái chúng nhặt hết cả, còn đâu tới bà. Bà ốm, nằm đắp chiếu rên hừ hừ, sai vạc đi hái lá, nấu cho bà nồi nước xong. Nó hét vào tai bà: "Bà đừng rên không được à, tôi sợ lắm." Bà bảo: "Bà có muốn làm mày sợ đâu, nhưng bà mệt, bà lạnh từ ruột lạnh ra." Cứ tới bữa, nó nấu cơm, quẹt với muối vừng ăn. Bà không ngóc đầu dậy nổi, bảo vạc nấu cho bà chén cháo. Nó thả một nắm gạo vào niêu, thổi bùng lên một trận lửa, rồi để đó, cho ông táo, bỏ đi làm việc của nó. Bà đói quá, cố ngồi dậy, húp vài thìa nước cháo, mà gạo đi đằng gạo, nước đi đằng nước, rồi lại mò trở lại giường, đắp chiếu nằm rên. May có bà Ngạn, bạn già của bà ghé sang chơi, kêu bà mai đi mót ruộng nhà con dâu bà. Lúc đó mới biết bà ốm. Bà Ngạn chạy về nhà lấy trứng gà, hành chăm, nấu bưng sang cho bà bát cháo giải cảm. Gặp lúc vạc đi cấy về, bà trách: "Vạc, sao bà mày ốm mà mày bỏ bà nằm còng queo như ri, không cơm cháo thuốc men chi cả. Bà mi chết rồi thì mi sống với ai? Không có tim mà cháu." Vạc không nói gì, ra sau hồi cho lợn ăn. Đã bao nhiêu lần bà nó tự ốm tự khỏi, bà mệt bà nằm, ít hôm gắng gượng được, bà sẽ dậy tự lo chăm sóc chữa chạy cho mình thêm ít hôm nữa, khỏe khỏe lại vắt cuốc cắm mũng đi mót lúa, mót khoai, mót đổ, lạc. Nhưng lần này bà nằm liệt giường liệt chiếu đã hai phiên chợ, tiếng rên nhỏ dần, yếu dần. Vạc đã thấy lo lo, nhưng bản tính nó từ khi còn đi bú nhờ đến nay rắn đanh như ngói, chỉ quen trút lên bà những nỗi uất ức cọc cằn. Hai lần bà thều thào gọi nó: "Vạc ơi, Vạc, con làm gì đó? Lại gần đây bà nói này, lỡ mà ông bà bắt bà đi theo thì con..." Thì lần nào nó cũng gạt phắt đi, mắng ác đi. Bà chỉ toàn nói gỡ không thôi, bà đừng làm tôi sợ, rồi bỏ đi. Cho nên bà chết mà không nói được lời trăn trối với đứa cháu bơ vơ bất vất của bà. Vì Vạc không cho bà nói, không chịu nghe bà nói, không chịu hiểu rằng bà nó đã sức cùng lực kiệt. Nếu nó còn muốn làm gì cho bà thì hãy gấp lên, nhanh lên, kẻo không bao giờ còn cơ hội nữa. Bà về trời khi vắng mặt nó. Khi nó về gọi bà, các ông già bà lão đã đến chật nhà chật sân, thì bà vẫn còn mở mắt. Bà cụ Ngạn nói với Vạc: "Cháu muốn nói gì với bà thì nói đi, giờ bà còn nghe được đấy. Chứ tí nữa vuốt mắt cho bà rồi, thì bà đã đứng ra cõi nhân gian, không can dự gì tới đời sống của chúng ta nữa đâu. Thôi, cháu nói chuyện với bà đi. Nói gì để bà ra đi thanh thản, mà cháu cũng sống thanh thản. Nhưng Vạc chẳng nói được gì. Thay bằng quỳ xuống xin bà tha lỗi cho một đứa cháu vô ơn như nó. Nó lại đưa tay vuốt mắt bà. Vuốt đến lần thứ hai thì bà mới chịu khép. Bà Ngạn bảo, bà mày còn núi nhân gian, chưa muốn đi. Lúc đó Vạc mới khóc òa, nhỏ những giọt nước mắt mặn đắng lên tấm ngực khô gầy của bà. Nhân gian này còn ai thân thích với bà đâu mà bà núi, trừ đứa cháu Vạc bạc bẽo của bà ra. Bà Vạc ngồi lặng như chiếc ấm sành, để bên cạnh bà, đầu gối nhô cao, tóc bạc, da mồi. Bà nhắm mắt, nhưng miệng vẫn chậm rãi nhai trầu, giống như bà quên sự có mặt của tôi rồi. Đến khi tôi se sẻ đứng dậy, lần theo ánh than hồng ra ngoài bật cửa, lại bỗng nghe tiếng bà rầm rì. Cảm thương con dế ở hoang, nắng mưa chẳng ngại, cơ hàng quảng bao. Rồi bà lại chìm lút vào bóng tối âm ẩm mùi đất, mùi rạ của gian nhà tranh cũng già lão như bóng tối, cũng nhiều sám hối như bóng tối. Bà Vạc ngủ rồi. Dọc đường xin mua 500.000 đồng, Hiền dành dụm cả nửa năm trời trong đời sinh viên, vừa học vừa làm thêm. Gửi tiền đi rồi, Hiền về. Nằm một lát không yên tâm với mấy dòng ngắn ngủi ghi trên phần dành riêng để viết thư trong tờ phiếu chuyển tiền, Hiền ngồi dậy, duỗi chân, kê gối lên đùi, đặt chiếc cặp len cứng sách vở trên gối nữa. Hiền cúi lưng viết thư cho mẹ. Mẹ, số tiền con gửi cho mẹ đó. Mẹ đừng lấy gì làm to tát. Lúc đầu con định gửi mẹ số tiền này để mẹ trả nợ hay mắc điện cũng được. Nhưng giờ con lại nghĩ, điện đài, nợ nần, mẹ cứ tạm quên đi. Tháng 7 này con đi làm rồi, mẹ muốn dùng tiền đó, tiêu gì thì tiêu. Muốn mua sắm, ăn uống gì, mẹ cứ mua sắm, ăn uống. Mẹ ạ, mẹ cứ tiêu vung vãi lên một lần, đừng tiếc tiền, đừng đắn đo cân nhắc gì cả. Mẹ đã già rồi, mẹ có biết, một đời mẹ lao tâm khổ tứ vì kiếm tiền. Chưa bao giờ mẹ được tiêu lấy 200 đồng bạc mà không phải suy tính. Viết đến đó, không kìm được nữa, hai giọt nước mắt tròn to, nặng trĩu lăn nhanh rơi đợp xuống trang giấy học trò. Trang giấy có những hàng chữ to tròn như những viên thuốc xuyên tâm liên. Chữ gọn gàng, cách xa nhau đều đặn như chữ trong vở tập viết. Vì mắt mẹ cô ngày càng kém, Hiền muốn viết nữa. Viết mẹ ơi đừng lo cho con trong này. Con tuy không sống dư giả như người ta, nhưng tiền bạc khá rộng rãi. Chị con mắc chồng con, anh con kinh tế eo hẹp, con đi học xa. Không có điều kiện báo hiếu cho mẹ, thì mẹ nhận lấy chút tiền nhỏ này. Tiêu nó theo sở nguyện của con, cho lòng con bớt áy náy. Nhưng mắt cô mờ sương, nhìn không rõ hàng lối nữa. Những dòng nước mắt nối hàng lăn xuống. Hiền dịch trang giấy qua một bên, ngước mắt nhìn qua cửa sổ, cố trấn tĩnh. Vì sao những ngày buồn tuổi của mẹ con cô đã bao lâu nay có vẻ như đã bị quên lãng, cắt đứt đoạn ném vào quá khứ vì không còn chút liên hệ gì đến cuộc sống tất bật hiện giờ. Chiều này, tự nhiên lại trỗi dậy trong lòng đa cảm của cô. Có phải vì trời đang ở buổi hoàng hôn u ám, hay ở tận cuối bờ kênh quận Bình Thạnh này? Nhìn ra, Hiền thấy cỏ lát xanh bìm bịp kêu nước lớn, gợi nhớ cảnh ngày xưa. Cảnh ngày xưa in sâu vào trí não non nớt của cô, bị bao nhiêu cảnh đời sau này cô đã trải qua phủ lớp lan lên mà không bao giờ bị xóa nhòa. Dù nhiều lúc cô muốn quên hẳn đi cho đời đỡ tuổi. Khi mùa hè nắng nỏ, những gánh củi ngọn khô đã trở nên rẻ như ổi xanh và ế ẩm. Đi củi hết một buổi nhưng bán hết một ngày thì mẹ Hiền nghe có người mách lên Tây Ninh làm mướn. Chào hai mẹ con bác chủ nhà mình ở đậu, gửi lại cây rựa, hẹn đến mùa làm mướn sẽ quay về. Mẹ gánh cả gia tài, dắt tay Hiền quay mặt về hướng thượng nguồn. Bác chủ nhà nhất định dúi vào cái gánh nhẹ tên của hai mẹ con chục bánh tráng mì trắng nhất, to, dày nhất. Nhà không có gì, cô cầm lấy chục bánh ăn đi đường cho tôi vui bụng. Không mà, phải chi bánh của chị làm ra, đằng này chị cũng mua lại của người ta, nướng đem đi bán rau từng cái bánh mới kiếm được một đồng lời. Đẩy qua đẩy lại vì chục cái bánh tráng mà cả hai người đàn bà rơi nước mắt. Anh con trai bác chủ nhà đã khoác thùng cà rem lên vai, tính đi ra ga cho kịp chuyến tàu Bắc Nam. Nhìn con nhỏ mếu máo, ngẫm nghĩ rồi mở nắp, đưa cho Hiền một lúc hai cây cà rem đá còn cứng nguyên, bất kể chưa mở hàng. Ôi, cây cà rem mát lạnh của một thằng con trai 12, 13 tuổi phải theo tàu Bắc Nam đi bán cả 10 ngày nửa tháng mới về nhà một lần. Phải chui nhủi như chuột để tránh người soát vé. Thường ngày, cậu con trai này vẫn trừng mắt nạt khi đứa em gái 5 tuổi của cậu mon men lại gần cái thùng xốp. Mày con gái con đứa, rờ vô cho cà rem tao chảy nước luôn sao? Hai cây cà rem cứng nguyên của một thằng con trai bán cà rem suốt đời chỉ dám múc mát mấy cây chảy nước, đến 16 năm sau còn nguyên vị ngậm ngùi. Và từ bấy đến nay, trong những dặm đường gió bụi, Hiền vẫn có ý ngóng tìm anh nhỏ bán cà rem ngày nào. Mẹ dồn hết đồ đạc qua một đầu giống, đặt Hiền vô đầu giống bên kia, phải gánh thêm cả một hòn đá to nữa bên thúng đồ đạc mới khỏi gồng. Nắng càng lên, mẹ càng dẻo chân chạy, đòn gánh nhúng kẻo kẹt nhịp nhàng. Hiền ngồi trong thúng cười giòn, một chốc nằm cuộn tròn úp nón lên mặt ngủ. Mẹ cởi chiếc áo dài tay màu mỡ gà đang mặc trên người mắc lên đòn gánh cho con thêm bóng râm. Lâu lâu đi ngang qua những vạt đồi mọc dày những bụi sim, chim chim du dễ đang mùa quả chín, mẹ đặt gánh nghỉ chân cho Hiền chạy đi tìm quả. Hiền mừng rỡ gọi mẹ mỗi khi tìm thấy một chùm chim chim đỏ chót, chùm du dễ vàng sượm, hay một bụi sim lấm chấm quả tím thẫm mập tròn. Cũng có lúc mẹ cùng đi tìm với Hiền, mẹ cũng ăn ngon lành, hai mẹ con chốc chốc lại lè lưỡi ra xem miệng ai tím hơn. Thường là miệng Hiền tím liệm vì ăn nhiều sim hơn mẹ. Rồi lại níu giống chạy một đoạn, mỏi chân leo vô thúng ngồi. Gió mát mẻ, thơ thới, gánh nhúng kẻo kẹt. Hiền vừa ríu rít với mẹ, vừa lấp nhấp ăn quả dại. Hiền vui thích vô cùng với cuộc hành trình mới lạ. Mẹ ơi, mẹ đã nghĩ gì trên suốt dọc đường mẹ gánh con đi? Mẹ nghĩ gì trên con đường đất đỏ rộng bằng đoạn đòn gánh, hai bên mọc thưa thớt những bụi sim mua? Đi nửa ngày mới gặp vài người đi ngược lại, quần áo lơ phơ bụi đỏ. Đi cả nửa buổi trời, uống dè hết cả bi đông nước, mới gặp vài cụm nhà tranh vách lá hiu hiu đứng bên đường. Mẹ nghĩ gì trên suốt những dặm đường từ Phù Cát đến Tây Ninh? Bao nhiêu cây số con không biết, mà đêm phải xin ngủ nhờ bên đường, ngã nồi nhôm trả đất ra nấu cơm ăn. Đường bao xa để đến nỗi mỗi lần gặp người, mẹ hỏi thăm chừng, Người ta nhìn hai mẹ con rồi ái ngại. Còn một đoạn nữa, không xa lắm đâu. Nhưng mẹ con ta phải chạy rạc chân rạc cẳng đến sẩn tối mới tới. Mẹ ơi, lúc đó mẹ nghĩ gì mà con nay 21 tuổi đầu cũng không dám đoan chắc? Một người đàn bà gánh con cứ nhắm hướng thượng nguồn mà chạy, bỏ lại ở miền Bắc một bà mẹ già, chỉ có mẹ là người con duy nhất. Bỏ lại sau lưng người chồng đã ra tòa ly dị, cho chồng tất cả gia tài, nhà cửa mẹ tạo dựng bao năm khi ông chồng bộ đội đi bằng bẵng hết chiến trường này đến chiến trường khác. Chỉ xin tòa cho tôi nuôi được hết 4 đứa con mang nặng đẻ đau. Cạn nước mắt trước cửa tòa, cũng chỉ được nuôi 2 đứa. Tôi xin nhận nuôi 2 đứa nhỏ. Tội nghiệp con tôi còn rịn hơi mẹ, đêm ngủ còn rút vô nách mẹ. Anh Tư, mẹ anh còn không thiết, anh thiết chi con? Còn nghĩ giúp nghĩa vợ chồng, nghĩ công mẹ con tôi biều ríu qua 10 mấy năm trong bom đạn, anh cho 4 đứa con được theo mẹ của nó. Mẹ nghĩ gì khi rời căn nhà của mình ra đi, mẹ chỉ quàng trên vai tay nải quần áo của 2 mẹ con, nắm tay con, đứa con út ít mới lên 4 tuổi đầu, mẹ cắn răng cắm đầu cắm cổ bước, mặc cho chị, anh con chạy theo ôm chân mẹ, nắm tay con trì kéo, gào khóc, nước mắt lộn đất cát. Mẹ nghĩ gì khi rứt khỏi chị, anh con, nắm tay con ra đi, để lại nơi quê nội bạc bẽo nắm mộ anh con mới lơ thơ vài lá cỏ. Người anh kế của con 8 tuổi khôi ngô, khôn ngoan nhất nhà, tòa chia cho mẹ chưa ráo mực, đã sảy chân xuống ao, bỏ cha mẹ, anh chị và em gái ra đi trong buổi sáng trung thu được nhà trường cho nghỉ học ở nhà. Con phải bao nhiêu tuổi, đời con phải nếm trải bao cay đắng đoạn trường, phải hứng chịu bao phen thay lòng phụ bạc của người đời, thì con mới hiểu được lòng mẹ nghĩ gì trên con đường cô quạnh thăm thẳm đó. Hiền không nén lòng nữa, đóng cửa, vùi mặt vô đống chăn gối, khóc thỏa thuê, nấc từng cơn. Mẹ, mẹ ơi, mẹ chẳng cần gì phải viết cho con những dòng nhắc nhở Sài Gòn đô hội. Con đừng thay lòng, tham sang phụ khó nghe con. Làm sao con có thể khinh rẻ những người nghèo sống quanh con, những kẻ tàn xấu xí con gặp trên đường. Con nhớ, nhờ những người nghèo đó mà mẹ con ta có nhà để chui, có cơm để ăn, có rửa để đi củi, sống qua những năm khốn khó. Không ai ngoài họ đã cưu mang mẹ con ta. Con nhớ. Chỉ có điều Hiền không tài nào hiểu nổi. Một đứa con gái đểnh đoảng như cô, từ nhà trên chạy xuống nhà dưới lấy đôi đũa bếp cũng quên. Mà những chuyện xảy ra khi mới 4 năm tuổi đầu, vượt ngoài tầm hiểu biết của cái đầu óc thơ ngây loe hoe vài sợi tóc tơ. Nhưng đến giờ cô vẫn nhớ. Nhớ như in từng lời nói, nhớ cả màu áo mẹ mặc lúc đó, nhớ màu, nhớ kiểu đôi dép nhựa của mình, nhớ con gà mái duy nhất của nhà cô bị mất trộm, nhớ không sót một cảnh sát nào trên những con đường cô đã đi qua, những xóm làng cô đã sống. Nếu như con người, cảnh vật đừng thay đổi theo thời gian, còn giữ nguyên được như vậy trong suốt gần 20 năm qua, thì bây giờ thả cô về, cô vẫn nhận ra được tất cả, vẫn đi đúng được con đường mà đã 16-17 năm trời cô không hề đặt chân trở lại. Người ta mướn mẹ làm cỏ cho mấy rẫy bắp, rẫy mì trên lưng núi. Nhớ nhà chủ có 2 đứa nhỏ sàng sàng tuổi Hiền, đen đúa hơn, chắc nịch như củ lan, ít hồi chịu mặc áo, phơi cái bụng chan ban với cái lỗ rúng hột điều. Nhà đó có một cái ao rộng, trên bờ mấy cây mít xúm xích trái, 4 bên lá lốt mọc dại tràn lan, lá to láng mướt xanh âm. Hiền thích ngửi mùi lá lốt lắm, hay bước vô trên tay để ngửi cái mùi thơm thơm gợi thèm canh cá. Rẫy xa, cô vợ ông chủ rẫy dắt mẹ con Hiền lên chỉ rẫy, chỉ nguồn. Hai mẹ con chị cứ ở đây làm cỏ. Gạo mắm tôi đã đem chừng đủ 10 ngày. Cỡ 10 ngày một lần tôi đem gạo mắm tiếp thêm cho chị, coi chị làm tới đâu. Hồi nào làm xong, vợ chồng tôi trả công chị đầy đủ như đã thỏa thuận. Chị ở đây, có nhớ cũng đừng kiếm đường về dưới đó. Chị không rành đường, dễ bị lạc, mất tích luôn đó. Là tôi nói thiệt tình, ở đây năm thở 10 thì mới có một người đi thăm rẫy. Trời ơi, hai mẹ con hồi nào ở nhà nghe tiếng dừa khô rụng đã sợ té đái, nay tự nguyện ở lại giữa nơi rừng hoang núi thẳm này. Đêm hiền cuộn tròn trong lòng mẹ, hai mẹ con rúm người mỗi khi nghe tiếng gió quật, tiếng những con dì kêu tác lạ hoắc, rờn rợn. Hiền sợ, nhưng chỉ một lúc, những ngón tay mẹ xoa lưng, rờ chi, buồn buồn êm êm đưa cô vào giấc ngủ thiếp đi. Mẹ, những lúc con đã lăn ra ngủ rồi, mẹ nghĩ gì? Mẹ thức đến bao lâu trong nỗi niềm cô quạnh? Chao ôi, làm sao ai đó có thể cảm thấu được nỗi kinh hoàng của mẹ cô khi nửa đêm nghe tiếng đời sột soạt. Mẹ véo cô thức dậy. Một con vượn lông lá to như một con người đang lom khom bóc cơm nguội ăn nơi góc bếp. Hiền đã quắp chặt lấy mẹ, sợ đến tắt liệm tiếng. Và bắt đầu những ngày đeo dính lấy mẹ như một cục bú. Mẹ cũng đeo dính lấy cô. Có con bên mình, mẹ vững dạ hơn. Dù đối mặt với núi rừng, Hiền chỉ như một chiếc lá bắp, lá mì trên nương rẫy. Ngày nào Hiền cũng theo mẹ ra rẫy, sển một bên đít mẹ, nhổ cỏ. Mẹ không cho, bảo chui vô bóng cây ngồi cho khỏi nắng. Hiền không, con nhổ giúp mẹ cho mau hết. Mẹ con ta về nhà với bác Minh. Hiền nhổ, một phần vì quá nhỏ, một phần vì nôn nóng, nên luôn luôn chỉ bứt được túm lá cỏ để góc lại. Mẹ vì hiểu lòng con, chiều con, mà hôm nào cũng phải sập tối, còn sển cậy lại vặt cỏ Hiền để lại. Nhiều khi đang nhổ cỏ, mẹ buông liềm, ôm chầm lấy Hiền, hôn cuốn quýt, tràn tóc tràn cổ. Hiền không hiểu lắm, nhưng vẫn bá lấy cổ mẹ, dụi đầu vô ngực mẹ, sung sướng biết rằng mình được mẹ yêu thương nhiều lắm. Cuối tháng 8, mặc dù cô chú chủ rẫy muốn giữ mẹ con Hiền ở lại luôn trên ấy, giúp họ nương rẫy và coi như tình chị em, nhưng mẹ nhất quyết về, vì Hiền đã đến tuổi đi học lớp 1. Chuyến về, Hiền phải đi bộ nhiều hơn do mẹ phải gánh nặng gạo, bắp và mì lát khô. Đó là những gì cô chú chủ rẫy đã gửi cho mẹ ngoài tiền công. Cô chú gánh đỡ cho mẹ hết một con dốc, dặn theo: chị với cháu về, sang năm lại lên với vợ chồng em. Hiền đi học, có khi một năm phải chuyển trường 2-3 lần, có năm nghỉ học dở dang, nhưng không bao giờ để cho Hiền phải nghỉ học. Mẹ dù có đi ăn mày cũng phải nuôi con ăn học nên người. Hiền học rất giỏi, luôn luôn là người đầu lớp, vì nhờ cô thông minh và vì tâm nguyện của mình phải ăn học thành tài để cho ông Tư biết dù ông có phụ rẫy mẹ con mình thì mẹ vẫn nuôi mình nên người, thậm chí là một người rất giỏi giang nữa. 6-7 tuổi, ý nghĩ đó đã đeo dính lấy tâm trí Hiền. Giờ đã học tới đại học, Hiền vẫn ngạc nhiên vì sao mẹ cô, một người đàn bà quê mùa, trình độ văn hóa dở dang lớp 4 bình dân học vụ, lại trọng học hành, chữ nghĩa đến vậy. Nếu không nhờ cái quyết tâm, mặc dù có đi ăn mày, con cũng phải được ăn học nên người, thì chắc Hiền đã phải nghỉ học hồi chưa xong cấp 1. Hiền không oán cha, dù Hiền vẫn nhớ như in cảnh nháo nhác, hốt hoảng của mấy mẹ con khi thấy ông Tư lách tách đạp xe vô tận chỗ mẹ con cô ở. Sau đợt đi Tây Ninh về, biết tin ông Tư đã cưới vợ khác, mẹ tức tốc về quê nội, lén dắt chị Thảo và anh Hiếu theo. Mẹ con, anh em chưa nguôi nỗi nhớ nhung đã thấy ông Tư đạp xe lên, đem theo cả dây thừng, bắt anh chị về. Nhớ một lần, anh Hiếu gánh nước đầu ngõ, thoáng thấy bóng cha, anh đã vứt gánh, băng đường băng xóm chạy trốn. Chỉ tí nữa là vĩnh viễn nằm dưới gầm xe tải khi chạy băng qua đường quốc lộ. Cái gia đình bền vững, nguyên vẹn trong chiến tranh của mẹ con cô, giờ hòa bình rồi, lại chia lìa tan tác. Không biết đã bao nhiêu lần, mẹ con cô xao xác như đàn gà con, thoáng thấy bóng diều hâu. Rồi mẹ lại chuyển chỗ ở, lại về quê, lén dắt anh chị theo. Nhưng kiếp gà què ăn quẩn cối xay, có đi được đến đâu cho cách tỉnh cách miền. Vì vậy mà suốt 9 năm trời, không biết mấy mươi lần Hiền chuyển trường, và trong 9 năm trời đó, mẹ con cô dắt díu nhau ở đậu hết nhà này đến nhà khác. Cũng vì sự đeo đẳng của ông Tư, ông quyết không để cho hai mẹ con cô được vui vầy sum họp. Nỗi kinh hoàng ấy, khi ông Tư xuất hiện, đã không sao phai mờ trong ký ức cô. Vì họ vậy mà hồi học lớp 4, đang nằm đưa võng, nghe tiếng chiếu chít, nhìn lên xà nhà thấy con rắn lải bạc trắng, to dài như cây sào gài cửa, đang phá ổ chuột, bắt con chuột con ăn. Trong lòng Hiền trỗi lên một mối căm ghét con rắn hung ác. Bầy chuột con thê thiết, con chuột mẹ cuống quýt chạy lên chạy xuống, và khi thấy con chuột mẹ liều mình lao vào cắn đuôi con rắn lải, Hiền đã thu hết can đảm, vác cây sào gài cửa đập con rắn, cứu mấy mẹ con chuột. Khi mẹ đi chợ về, thấy đứa con gái bé bỏng chống sào đứng trước xác con rắn to lớn, mồ hôi đầm đìa, mặt mày tái nhợt, và nghe con hổn hển kể lại, mẹ đã ôm chầm lấy Hiền. Hai mẹ con khóc như mưa gió. Trong một nỗi uất ức, tủi hận mà bao tháng năm qua họ phải gánh chịu, một người đàn bà nhỏ nhắn và ba đứa con nít còn phải dựa hơi mẹ. Đến khi anh Hiếu, chị Thảo đã đủ 18 tuổi, có người định đoạt cuộc đời mình, anh chị đã về ở hẳn với mẹ con Hiền. Hết những tháng năm mẹ gánh gánh trên vai chạy như loạn lạc, nhưng không có nghĩa là thoát đói nghèo. Mẹ hết vất vả mà mẹ còn khổ cực hơn, hơn cả các anh chị trong nhà. Hiền hiểu nỗi đau xót trong lòng một người mẹ đã không truyền lại được cho con gái đầu cái kinh nghiệm đắng đót của sự thất bại trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Cái kinh nghiệm phải đánh đổi bằng cả cuộc đời của người đàn bà lìa bỏ cha mẹ, quê hương để theo chồng. Chị Thảo đã sa chân vào con đường chông gai. Mặc dù chị đã rất có ý thức tiếp nhận lấy những kinh nghiệm cay đắng của mẹ. Còn Hiền cũng biết rằng mẹ đang phập phồng cho đứa con gái út hiền hậu, thông minh, đa cảm nhất nhà. Hiền thương mẹ day dứt, và cô hiểu rằng có thể kinh nghiệm cuộc đời mẹ sẽ là không đúng với cô, nhưng những gì mẹ đã cho cô từ chính cuộc đời bà thì mãi mãi là một ân huệ, một thứ của hồi môn quý giá. Dù rằng mẹ cầu mong, Hiền cũng cầu mong đừng bao giờ phải rơi vào một hoàn cảnh mà ở đó mình nhìn ra được tận cùng nghị lực của bản thân mình. Những khi có ai đó đột nhiên hiểu được cô, ngạc nhiên bảo Hiền bé như một cục kẹo, trông vừa hiền vừa ngố, nhưng lại chẳng bao giờ thấy Hiền ốm đau, và hầu như trong bất kỳ một tình huống khó khăn nào cũng thấy Hiền lặng lẽ tìm được con đường đi cho mình, thì Hiền cúi đầu mỉm cười, biết rằng có cả trái tim mẹ đang đập trong lòng ngực thanh xuân của mình.